trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn để lên nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số văn phòng Empire Law Office, đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trở lại chương trình hôm nay, tôi muốn nói về công dân Hoa Kỳ của những người con đã có cha mẹ là công dân Hoa Kỳ. Thì chúng ta nói về cái việc này, nhiều người chỉ hiểu rằng là nếu tôi là công dân Hoa Kỳ thì con tôi trước khi 18 tuổi sẽ được làm công dân Hoa Kỳ. Đó là cái câu nói chung. Nhưng khi đi vào vấn đề và đi vào chi tiết của từng hồ sơ một, chúng ta mới thấy rằng là cái việc này nó không phải đơn giản như thế. Tôi cứ vẫn nói rằng là khi quý vị cần đến những sự giúp đỡ về những việc liên quan đến di trú, hình sự, dân sự, luật gia đình, tất cả những gì mà nói về vấn đề pháp luật, về pháp lý, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Vì nếu quý vị không làm việc đó mà quý vị nghe ai nói hoặc quý vị nghĩ rằng là cái việc này nó đơn giản lắm thì có lẽ quý vị sẽ đương đầu với một quá trình không thể nào ít hơn 5-6 năm đến khi đạt được kết quả. Đó là nếu quý vị đạt được kết quả nữa kìa. Quốc hội ra những điều luật để thẩm định làm sao mà những người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ có thể chuyển cái quyền lợi đó đến cho người con sinh ra ở ngoài nước Mỹ. Và những người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ, có những người con sinh ra ở ngoài nước Mỹ, nhưng mà bây giờ lại đang sống ở Hoa Kỳ. Rồi có những người con sinh ra ở ngoài nước Mỹ, nhưng mà vào Hoa Kỳ này với những cái dạng khác. Quý vị không bao giờ có thể hiểu nổi cái quá trình làm việc nó khó khăn đến cỡ nào. Bây giờ chúng ta nói về cái việc tổng quát là một người có thể là công dân Hoa Kỳ qua cái dạng cha mẹ là công dân Hoa Kỳ. Khi cái người này được sinh ra và sau khi cái người này được sinh ra, nhưng mà trước khi cái người này 18 tuổi, tôi phải nói rằng là cứ mỗi lần nói đến cái việc này thì tôi lại nghĩ đến cái tuổi 18, cái tuổi 21, không? Nếu chúng ta nói về vấn đề bảo lãnh, không? Cha mẹ là công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho con ở Việt Nam, mà nếu cái người con này dưới 21 tuổi thì cái việc này không có vấn đề, đúng không? Nó là người con không có gia đình dưới 21 tuổi, bố mẹ là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà đây chúng ta nói đến cái việc người con muốn được làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố mẹ, thì chúng ta nói người con phải dưới 18 tuổi. Ngày sinh của người con là ngày nào? Cái dạng của bố mẹ là công dân Hoa Kỳ và cái dạng hôn nhân của bố mẹ vào lúc đó là như thế nào? Bố mẹ là công dân Hoa Kỳ lúc đó ở đâu? Ở Hoa Kỳ được bao lâu? Trước khi cái người con này sinh ra, cái người con này sinh ra trong vòng hôn thú hay là sinh ra ở vòng ngoại hôn? Cái người con này có được chấp thuận là một người con hợp pháp trước pháp luật dưới cái điều luật của cái nơi cái người con này sinh ra hay không? Và cái người con này có phải là người con đã được hợp thức hóa là một người con nuôi của cái người cha mẹ này là công dân Hoa Kỳ hay không? Và cuối giờ tôi sẽ kể cho quý vị câu chuyện về cái chủ đề mà tôi muốn mang đến cho quý vị ngày hôm nay, về cái chi tiết của một cái hồ sơ mà cái người con này đã được hợp thức hóa là người con của một người công dân Hoa Kỳ. Phải làm như thế nào? Phải đi qua biết bao nhiêu quá trình, mất bao nhiêu thời gian để đến cái ngày người con này được trở thành công dân Hoa Kỳ. Cái điều luật mà có hiệu lực lúc thời gian cái người con này được sinh ra bởi một người là công dân Hoa Kỳ hay cả hai người là công dân Hoa Kỳ. Người đây là tôi nói đến cha mẹ đấy. Và cái điều luật mà người con này lúc sinh ra đang ở đâu, ở ngoại quốc hay ở Hoa Kỳ này nhưng mà chưa là công dân Hoa Kỳ vào cái lúc đó, là bởi vì lúc đó cha mẹ chưa là công dân Hoa Kỳ. Quý vị thấy cái sự phức tạp đó nó đã bắt đầu như thế nào rồi chứ? Luật nói rằng là những người con sinh ra ở ngoài Hoa Kỳ nhưng bây giờ đang sống ở Hoa Kỳ có thể xin được làm công dân Hoa Kỳ dưới cái điều luật 320 của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Người con này sẽ được làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là của bố mẹ là công dân Hoa Kỳ nếu sau ngày 27 tháng 2 2001 họ có ít nhất là một người cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta nói đến cha mẹ, chúng ta nói đến cả người cha mẹ nhận mình làm con nuôi nữa nhé, tức là adopted parents, ok? Mà cái người cha hoặc mẹ này là công dân Hoa Kỳ qua cái dạng là sinh ra ở Hoa Kỳ này hoặc được trở thành công dân Hoa Kỳ. Người con này phải dưới 18 tuổi. Người con này phải là một người thường trú dân. Và người con này đang sống ở Hoa Kỳ với cha hoặc là mẹ có cái quyền trước pháp luật đối với người con này. Nhưng mà nếu cái người con này sinh ra ở ngoài Hoa Kỳ, mà nếu chúng ta nói đến cái điều khoản 322 của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta nói đến cái người con này đang ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ, thì chúng ta phải tìm những cái dữ kiện nào để chứng minh, để hợp thức hóa và để được chấp thuận cho người con này trở thành công dân Hoa Kỳ. Thì việc đầu tiên là một trong những người cha hoặc mẹ đã là công dân Hoa Kỳ qua cái dạng họ là công dân Hoa Kỳ sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là họ là công dân Hoa Kỳ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Người cha mẹ của cái người con này hoặc là ông bà của cái người cháu này. Quý vị biết đâu có phải tự nhiên cái lời viết này đã được đặt ra. Tại sao họ lại nói cha mẹ là công dân Hoa Kỳ của người con này hay ông bà là công dân Hoa Kỳ đã hội đủ những điều kiện về vấn đề sống ở Hoa Kỳ này như thế nào hay là sống ở những cái thuộc địa của Hoa Kỳ? Cái câu này nó rất là quan trọng. Đi vào chi tiết thì có lẽ tôi không thể nào làm được vì nó ngắn gọn trong cái thời gian làm chương trình như thế này. Chúng ta không thể nói hết. Nhưng khi tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện ở cuối giờ về cái việc một người con được làm công dân Hoa Kỳ, quý vị sẽ thấy nó khó khăn đến cỡ nào. Người con này phải dưới 18 tuổi. Người con này đã sống ở ngoài Hoa Kỳ trong cái vòng pháp luật và được cấp dưỡng, nuôi dưỡng bởi người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hay là một người đã không phản đối cái đơn xin này nếu người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ của cái người con này đã mất và cái người con này đã sống hợp pháp ở Hoa Kỳ này lúc cái thời gian cái hồ sơ này được chấp thuận và vào cái lúc người con này được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Chúng ta chưa nói đến những người con của những người lính, những người trong quân đội, họ sống ở ngoài Hoa Kỳ. Đây là những cái trường hợp mà quý vị biết rằng là nó rất là khó khăn. Không phải là ô cha mẹ tôi là công dân Hoa Kỳ, tôi nộp đơn thì tôi được làm công dân Hoa Kỳ. Hay chúng ta nói một cái điểm đơn giản mà nhiều người hay nói đến, đó là tôi nộp cái đơn xin cái sổ thông hành cho con tôi, thế là con tôi là công dân Hoa Kỳ. Nếu chúng ta nói tôi nộp cái sổ thông hành, tôi nộp cái đơn xin cái sổ thông hành cho con tôi, Bộ Ngoại giao ban cho con tôi cái sổ thông hành, thế là con tôi là công dân Hoa Kỳ. Đúng một phần. Một ngày nào đó cái sổ thông hành đó nó hết hạn. Một ngày nào đó quý vị nộp đơn, cái người này bây giờ không còn là dưới 18 tuổi nữa, mà cái người này bây giờ là 21 tuổi. Hay là một người lớn 30 tuổi bắt đầu muốn có một cái sổ thông hành để đi công việc, đi du lịch, nộp đơn vào bộ ngoại giao, xin một cái sổ thông hành, chúng ta gọi là US passport. Bộ Ngoại giao đòi hỏi anh có cái gì chứng minh anh là công dân Hoa Kỳ không? Hay là chị có cái gì chứng minh chị là công dân Hoa Kỳ không? Thì bố mẹ tôi là công dân Hoa Kỳ, tôi đã có cái passport từ hồi tôi 15 tuổi, thì bây giờ tôi cũng vẫn là công dân Hoa Kỳ. Sai. Không được chấp thuận để có một cái sổ thông hành. Nhưng mà đang cần gấp cái việc này, phải đi công việc, không thể nào chờ đợi được. Cái quá trình mà làm một cái đơn để lấy cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ đó, nó có thể là 1 năm, nó có thể là 2 năm, nó có thể là 5 năm, nó có thể là 10 năm. Quý vị không nghĩ rằng là chuyện đó nó xảy ra. Nhưng nó là như vậy đấy. Nếu tôi không làm những cái việc này, tôi không thể nào nói cho quý vị để quý vị biết được hay hiểu được đơn giản như vậy đâu. Nó không đơn giản đâu, nhưng khi tôi nói, quý vị nghe đó, quý vị thấy nó đơn giản không? Tại vì là việc này chúng tôi đã làm nhiều cho nên chúng tôi biết nó như thế nào. Tôi vẫn khuyến khích tất cả những người cha, người mẹ, quý vị phải nộp cái đơn vào để lấy cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho các người con của quý vị. Những người con ngày hôm nay 25 tuổi đời, 30 tuổi đời không có cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ. Có những câu hỏi được đặt ra, và tôi muốn để cho quý vị thấy những cái câu hỏi đặt ra và có những cái câu trả lời như thế nào. Nếu cha mẹ của tôi là công dân Hoa Kỳ đã mất, vậy thì nếu tôi nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Tôi có làm được không? Bố mẹ của cái người đã là công dân Hoa Kỳ này mất đi rồi, vậy thì làm sao cái người này có thể chứng minh rằng là họ là công dân Hoa Kỳ? Họ phải chứng minh là ở cái lúc mà họ dưới 18 tuổi, bố mẹ họ có là công dân Hoa Kỳ không? Rồi chúng ta đi vào cái hồ sơ là người mẹ là người có cái quyền được được nuôi dưỡng người con, người cha là người có cái quyền được thăm viếng người con, người cha là công dân Hoa Kỳ, người mẹ không là công dân Hoa Kỳ, rồi chúng ta phải xử như thế nào? Mà nếu người mẹ là công dân Hoa Kỳ và người cha không là công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải xử như thế nào? Chi tiết đó quý vị phải làm việc với luật sư. Tôi có kể cho quý vị nghe hay tôi có giải thích cho quý vị đi chăng nữa, tôi không tin quý vị có thể làm được việc này nếu quý vị không làm việc với một người luật sư. Tôi nhấn mạnh mãi, quý vị không là một người luật sư, hay quý vị nhờ những người không là một người luật sư, quý vị không đạt được cái kết quả mà quý vị muốn đâu. Tôi, câu hỏi thứ hai, tôi muốn nói tôi là công dân Hoa Kỳ qua cái dạng của mẹ tôi. Cha mẹ của tôi không có hôn thú vào lúc tôi sinh ra. Vậy thì tôi có được làm công dân Hoa Kỳ không? Câu trả lời là có thể. Có thể là bởi vì nó dựa trên rất là nhiều những cái chi tiết. Nhất là khi nếu mà cái người này sinh ra ở ngoài Hoa Kỳ, và lúc mà bố mẹ người này á, lúc đó người này được sinh ra, người này được sinh ra bởi một người mẹ không là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà người cha là công dân Hoa Kỳ. Vậy thì làm sao chúng ta có thể trình bày cái hồ sơ này? Và cái lúc người này sinh ra là lúc nào? Vì quý vị biết, những cái điều khoản luật đó nhiều khi nó thay đổi ha. Cái thời gian nó thay đổi nó ảnh hưởng lắm. Tôi không nhớ là từ năm nào đến năm nào mà tôi đã đưa chương trình này đến cho quý vị rất là nhiều lần. Là sử dụng từ năm nào đến năm nào thì cái người này sinh ra ở ngoại quốc, người cha là công dân Hoa Kỳ, người mẹ không là công dân Hoa Kỳ thì như thế nào? Và đến cái năm nào mà cha mẹ đều là công dân Hoa Kỳ như thế nào, hoặc là người mẹ là công dân Hoa Kỳ mà cha không là công dân như thế nào? Tất cả những cái chi tiết này thưa quý vị, nó không phải chỉ là chúng ta cứ nói khơi để chúng ta nghe được chút xíu này, chút xíu kia, cái chúng ta biết là chúng ta phải làm như thế nào. Tôi là một người công dân Hoa Kỳ. Tôi sinh ra một đứa con ở ngoại quốc mà qua cái đường ống thụ tinh nhân tạo. Vậy thì con tôi có là công dân Hoa Kỳ hay không? Quý vị có thử tưởng tượng quý vị đứng vị trí đó xem. Có thể như thế nào? Phải chứng minh cái việc mình được thụ tinh nhân tạo như thế nào bởi một người mẹ là công dân Hoa Kỳ. Tôi có thể xin làm công dân Hoa Kỳ. Tôi có thể là một người công dân Hoa Kỳ qua cái dạng của bố tôi được không? Cha mẹ của tôi á, lúc tôi sinh ra đó, không có hôn thú với nhau. Vậy thì tôi năm nay mới có 17 tuổi. Tôi có được làm công dân Hoa Kỳ không? Tôi năm nay 25 tuổi, tôi có là công dân Hoa Kỳ không? Vì bố tôi đã là công dân Hoa Kỳ. Có thể, mình phải chứng minh huyết thống, chứng minh cái sự nuôi nấng bởi người cha. Rồi bây giờ người cha không còn sống nữa, làm sao chúng ta có được cái tờ giấy công dân Hoa Kỳ của người bố để chứng minh người bố đó là công dân Hoa Kỳ lúc chúng ta sinh ra? Và nơi chúng ta sinh ra, luật ở đó có chấp thuận mình là một người con của cái người cha này hay không? Tất cả những cái việc này chúng ta phải biết làm thế nào để vượt qua cái quá trình, để làm cho chúng ta trở thành một người công dân Hoa Kỳ, để chúng ta đạt được cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ đó. Cha mẹ của tôi đã ly dị, vậy thì nếu tôi nộp đơn để tôi có thể lấy cái chứng chỉ là công dân Hoa Kỳ, nó có ảnh hưởng đến cái việc tôi nộp đơn hay không? Nộp đơn thì cứ nộp đơn. Di trú họ nhận đơn của quý vị, họ đóng cái dấu tem vào cái check của quý vị, họ lấy cái tiền đó xong, họ bắt đầu họ ngồi xuống, họ nhìn vào cái đơn quý vị nộp vào. Quý vị nộp không đầy đủ những giấy tờ, quý vị không cho họ biết rằng là tại sao cha mẹ quý vị ly dị, có giấy tờ ly dị hay không. Cha mẹ ly dị trước khi quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của Bộ Di trú và Luật Di trú Hoa Kỳ điều khoản 320 hay 322 là như thế nào? Lúc mà đó bố mẹ của quý vị ly dị, quý vị sống với ai? Bây giờ 20 năm về sau quý vị phải đi tìm những cái giấy tờ đó. Vì vậy mà tôi cứ vẫn tiếp tục rao bán. Tôi nói rao bán là tại vì tôi mong quý vị phải nhớ rằng là quý vị phải nộp đơn để xin cái chứng chỉ cho con quý vị chứng nhận là công dân Hoa Kỳ đi. 10 năm sau, 20 năm sau, quý vị sẽ thấy nó khó khăn đến cỡ nào. Và cái người con này ngày hôm nay đâu có sống ở Hoa Kỳ, sống ở ngoại quốc. Quý vị phải biết làm thế nào để mà đạt được cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ này. Không đơn giản như quý vị nghĩ nhé. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến đơn N-600 để nộp đơn để xin cho con quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị cứ thử xem sơ qua coi. Mà nhất là những cái trường hợp, ngay cả những cái trường hợp căn bản nhất, bố mẹ là công dân Hoa Kỳ, bố mẹ muốn nộp đơn N-600 để lấy cái chứng chỉ cho con làm công dân Hoa Kỳ. Nó không đơn giản, ok? Cho nên quý vị phải biết rằng là làm việc với luật sư, biết làm về những việc này sẽ giúp cho quý vị có được cái sự an bình trong cuộc sống, không lo lắng, không thắc mắc. Tôi phải nói rằng là tạ ơn trên, tôi có rất là nhiều những quý vị thính giả đã theo dõi chương trình trong bao nhiêu năm qua. Tạ ơn trên quý vị mạnh khỏe, quý vị đã có những cái cơ hội để giúp cho tôi có thêm công việc làm, để giúp cho bao nhiêu người khác. Tạ ơn trên là quý vị đã thương yêu chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices. Quý vị giới thiệu với những người thân của quý vị, những bạn bè của quý vị, không phải chỉ là ở đây mà ở tất cả mọi nơi trên toàn quốc. Tạ ơn trên tôi đã có cơ hội được đi những tiểu bang để giúp cho những người Việt Nam có cái sự an bình, biết rằng là cái hồ sơ của mình nó sẽ phải tiến diễn như thế nào. Mà quý vị biết không, cái mà tôi muốn nói là cứ mỗi lần quý vị gặp chúng tôi đó, nhìn vào cái hồ sơ của quý vị đó, thì cái việc đầu tiên tôi phải nói rằng là quý vị có kiên nhẫn không? Cái việc thứ hai là quý vị sẽ phải sống với chúng tôi nhiều năm, quý vị có sống được không? Sống đây không phải là quý vị dọn vào nhà tôi để ở, sống đây là trên cái việc làm giấy tờ nó lâu lắm. Rồi quý vị có tin tưởng không? Nếu quý vị nhờ chúng tôi làm rồi quý vị ra ngoài xã hội, rồi quý vị hỏi người này hỏi người kia để kiểm soát rằng là cái việc làm của chúng tôi như thế nào, thì quý vị sẽ rớt đài. Tôi rất là dễ, mà tôi rất là khó, tôi phải nói thẳng như vậy. Khó là bởi vì khi quý vị đặt cái niềm tin nó vào trong tay của chúng tôi trong văn phòng này, quý vị phải biết rằng là chúng tôi nhận cái hồ sơ đó để đạt được cái kết quả mà quý vị mong muốn. Cho nên nếu mà có những cái sự cống hiến tin tức từ những người không biết, thì nó sẽ giúp cho quý vị phản đối những cái gì mà chúng tôi làm đúng cho quý vị, thì nó sẽ không thành công. Cái người này ở xa lắm. Cái người này tôi cũng không nhớ là làm thế nào mà cô ta biết được văn phòng của chúng tôi, ở xa lắm. Gọi cho chúng tôi, nhờ chúng tôi làm cái công việc về cái vấn đề làm xin công dân Hoa Kỳ cho cái người con của cô ấy. Nhưng mà trước khi cô ấy đến với chúng tôi thì cô ấy đã nộp cái đơn N-600. Tại vì thì là tại vì là nghe người khác nói ô, tôi là công dân Hoa Kỳ thì bây giờ cái người này là con của tôi thì tôi có thể nộp cái đơn N-600 để tôi lấy cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho con tôi, có thế thôi, có gì đâu khó. Cái khó ở đây là khi đến với chúng tôi, cái hồ sơ này nó đã bày hầy lắm rồi. Nó bày hầy ở cái dạng gì? Nó bày hầy là vì cái cậu bé này không có sinh ra ở Hoa Kỳ này. Cái cậu bé này có cha, có mẹ còn sống, là một công dân của một nước khác. Cái cậu bé này được đưa đi du lịch để thăm một người ở bên Việt Nam. Nhưng mà rồi lúc trở về thì cậu lại không trở về cái quốc gia đó, mà cậu lại được một người thân ở bên này, ở bên Hoa Kỳ này, qua Việt Nam đưa cậu ấy vào Hoa Kỳ. Trong cái đơn N-400 để làm công dân Hoa Kỳ đó, một câu hỏi mà quý vị không biết có để ý hay không, đó là câu hỏi là quý vị có bao giờ buôn lậu người vào nước Mỹ hay không? Đã biết bao nhiêu người đưa những cái người bé con này vào Mỹ bất hợp pháp? Đâu phải chúng ta nói khơi khơi. Không, tôi có làm việc đó. Cái việc đó là thực sự là như vậy, là họ tin mình đâu. Di trú vào công dân Hoa Kỳ đâu có thể nào ngồi đó mà nói rằng là ồ, cái người này vào Mỹ là lúc đó 4 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi. Tôi có giấy tờ. Thế thì lúc làm giấy tờ đâu? Câu trả lời, giấy tờ mất rồi thì bây giờ làm sao chứng minh cái cậu này vào Hoa Kỳ này hợp pháp? Thế hơn thế nữa, cậu này đâu phải là công dân Hoa Kỳ, cậu là công dân của một nước khác. Quý vị nghĩ quốc gia cái nước đó họ bằng lòng để cho cái cậu này trở thành công dân Hoa Kỳ đơn giản như vậy sao? Và cái cô này, cô ấy nhận cái cậu bé này làm con nuôi của cậu ấy. Đó là luật tiểu bang. Cô làm giấy tờ, cô làm giấy tờ. Chánh án ở trên tòa tiểu bang công nhận cô là người mẹ nuôi hợp pháp trước pháp luật. là bởi vì người mẹ, người cha ruột của cậu này chấp nhận bỏ con. Vậy thì tốt quá rồi, thế thì cậu là con của cái cô này, không còn gì thắc mắc cả. Thế thì cô này là công dân Hoa Kỳ thì cô này nộp đơn vào để nhận cậu là con của mình, thì cậu dưới 18 tuổi thì cho tôi cái chứng chỉ là con tôi là công dân Hoa Kỳ đi, có thế thôi. Dễ mà. Không đơn giản. Một cái chi tiết mà tôi đã nói để cho quý vị thấy đó là giấy tờ của cậu này mất hết rồi. Làm sao chứng minh cậu này vào Hoa Kỳ này? Biết bao nhiêu việc phải làm. Việc đầu tiên là phải hợp thức hóa cái việc cậu này là con nuôi của cái người công dân Hoa Kỳ này. Liên quan giữa hai quốc gia. Bao nhiêu giấy tờ. Việc thứ hai là người này phải bảo lãnh cho cái người con này, vô lý không? Quý vị nghĩ là ô người mẹ là công dân Hoa Kỳ tại sao phải làm giấy tờ bảo lãnh? Việc thứ ba là nộp đơn để xin cái chứng chỉ cho cái người con này được trở thành, được có cái chứng chỉ là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà trong thời gian đó tôi đã làm cho cậu này được một cái sổ thông hành. Và sổ thông hành đó sẽ cho cậu được đi du lịch tất cả mọi nơi là một người công dân Hoa Kỳ. 6 năm sau. Xin lỗi quý vị. 6 năm sau cái hồ sơ này cho phép cậu này được tuyên thệ là công dân Hoa Kỳ. Đây là cái quá trình của một trong rất là nhiều những cái hồ sơ mà quý vị biết khi làm cái sự chi tiết, cái việc kiên nhẫn, cái việc làm giấy tờ nó đòi hỏi khá nhiều cái kinh nghiệm và cái kỹ năng, cái sự hiểu biết và cái học thức của một người luật sư thì mới đạt được cái kết quả này. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề luật di chuyển, trở thành công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh người thân diện, xin mở lại hồ sơ, hoặc là những việc liên quan đến gia đình, ly dị, chia tài sản, cấp dưỡng con, những việc liên quan đến luật, hợp đồng, mua bán thương mại, sang nhượng nhà cửa, tất cả những việc gì đó mà quý vị đồng ý với nhau, những việc liên quan đến tài sản, living, tranh chấp tài sản, di chúc, quý vị phải có ít nhất là một tờ di chúc nhé. Quý vị cứ lên nói chuyện với tôi sẽ giúp cho quý vị, nếu thật sự quý vị cần sự giúp đỡ. Nhưng mà ở ngoài, xã hội cũng có nhiều hội đoàn bất phụ lợi giúp cho quý vị làm những cái di chúc này đấy nhé. Nếu quý vị cần những thắc mắc liên quan đến pháp luật về hình sự, bạo hành trong gia đình, ẩu đả, ăn cắp, sắc nhiễu tình dục, thuốc cấm, những vấn đề liên quan đến tai nạn xe, tai nạn nơi đi shopping, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc. Điện thoại là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Xin ái kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với anh.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, nhiều sức khỏe nó quan trọng ở Khánh Thi hả? Tại vì chúng ta nói nhiều về long xe trong tiền tài chính đúng không?
Dạ, trời rất là quan trọng, luật sư ơi.
Và làm những công việc cần thiết nhé.
Dạ.
Cảm ơn. Kính chào quý vị.
Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 từ thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả một ngày mới gặp nhiều may mắn, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và bình an nữa. quý thính giả nào đang trên con đường lái xe đến sở làm hoặc là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.